Nỡ kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm tạ ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội học lời của Chúa. Và như quý ông bà anh chị em chúng ta đã biết, chúng ta để thì giờ rất lâu học Roma đoạn thứ 12. Chúng ta học câu 9 cho đến câu thứ 16 rồi. Những câu đó dạy chúng ta người tín đồ phải đối với chính mình thế nào, đối với anh em trong Chúa thế nào, đối với người gặp buồn thảm chúng ta phải đối xử ra sao, hoặc là đối với công việc Chúa chúng ta phải làm như thế nào. Và trong tuần trước đây chúng ta đã học người tín hữu tin lành đối với cộng đồng của Hội Thánh phải như thế nào, vân vân. Và hôm nay tôi muốn cùng quý bạn xem chúng ta học tiếp từ câu thứ 17 trở đi, và chúng ta học hôm nay hai câu là trong câu 17 và 18 với chủ đề là người tín đồ đối với tha nhân phải như thế nào. Tha nhân là ai? Tha nhân tức là mọi người, tất cả mọi người trên trần thế này, trong đó có gia đình của chúng ta, có những người hàng xóm của chúng ta, đối với những cộng đồng của chúng ta và nhiều anh em khác, tức là đối với tất cả mọi người ở trong trần thế này chúng ta phải đối xử như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong câu Kinh Thánh Roma đoạn 12 câu thứ 17 câu thứ 18 mà chúng ta vừa nghe đọc qua đó, Kinh Thánh dạy gì? Chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm điều thiện trước mặt mọi người, và nếu có thể được thì hãy hòa thuận với mọi người. Đó là điều mà tôi và quý ông bà anh chị em cần phải có đối với tha nhân. Bổn phận trước nhất của người tín đồ tin lành đối với tha nhân gồm những người chưa tin Chúa và những người biết Chúa là chớ lấy ác trả ác cho ai. Có nghĩa là chớ báo ác cho ai làm ác đối với mình. Thế thường những người ở đời thì họ khi bị xúc phạm họ ít khi nhường nhịn và đôi khi trả đũa, và hành động đó người ta gọi là lấy ác trả ác. Nhưng chúng ta là người ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta phải làm gì, thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta chớ lấy ác trả ác cho ai. Khi họ đối xử với mình không tốt, mình cầu nguyện xin Chúa biến đổi cuộc đời của họ để họ có cái nhìn tốt đẹp, đi theo đường lối của Chúa để đối xử với nhau. Chúng ta tha thứ cho họ. Khi họ làm điều ác với mình, họ phạm tội với mình, thì thường thường người đời thì trả ác ngay. Họ tìm một cách để hạ nhục người đó, hoặc là tìm một cách để mà trừ khử người đó khỏi thế gian này. Và đó chúng ta thấy nhan nhản ở ngoài đời biết bao nhiêu, thưa quý ông bà anh chị em. Họ sừng sộ và họ làm những điều mà lấy ác trả ác. Nhưng chúng ta là con ai của Chúa thì không phải vậy. Chúa của chúng ta là Chúa của tình thương. Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi điều ác. Và vì vậy mà lời của Chúa Phao-lô dạy chúng ta đối với tha nhân đừng bao giờ lấy ác trả ác cho ai. Chúa không bao giờ đồng ý chúng ta lấy ác trả ai, trả ác cho ai. Người ta làm lỗi lầm với chúng ta, hoặc là người ta nói xấu chúng ta, hoặc là chúng ta họ vu oan cho chúng ta, vân vân, thì chúng ta cứ giao thác mọi sự đó ở trong tay Chúa, vì Chúa là đấng xử đoán công bình. Ngài sẽ giải quyết cho chúng ta. Chúng ta đừng có nhúng tay vào, để Chúa làm. Thưa quý bạn anh chị em, là con cái của Chúa chúng ta phải học được bài học này. Đừng đi ra biêu ríu và nói xấu, và gặp ai cũng là nói xấu cái người đó cho người khác, dầu người đó không có biết gì về Hội Thánh của chúng ta. Nhưng mà có những người vừa gặp thì nói những điều mà chúng ta không vừa lòng. Đừng bao giờ hành động đó gọi là lấy ác trả ác. Khi Judas Iscariot là môn đồ của Chúa Cứu Thế Giêsu bị Chúa Giêsu cảnh cáo, ông tức giận bỏ bàn tiệc và đi trở về tìm những người chống đối Chúa Giêsu, trong đó có thầy tế lễ, thầy thông giáo, các trưởng lão, rồi có cả quân lính của thầy tế lễ nữa, kéo tới tại trong vườn Gethsemane nơi Chúa cầu nguyện đó để mà bắt Chúa của Thế Giêsu. Ông lấy ác trả ác, thưa quý bà anh chị em. Nhưng khi Giuđa ôm Chúa Giêsu mà hôn là một cái dấu hiệu để tỏ cho những quân lính đó biết rằng đây là Giêsu mà các anh cần phải bắt để giết đi. Và khi quân lính ào tới bắt Chúa Giêsu thì có gì xảy ra, thưa quý bạn chị em? Ông Phi-rơ có cây gươm, ông rút gươm ra chém những quân lính đó mà không ai lưỡi gươm cắt đứt lỗ tai của một lính của thầy tế lễ tên là ông Măng Chu. Chúa Giêsu làm gì trong giờ phút đó, thưa quý bà anh chị em? Chúa Giêsu nói rằng: Phi-rơ, hãy nộp gươm ngươi vào vỏ, vì kẻ nào cầm gươm sẽ chết vì gươm. Chúa Giêsu muốn nói gì? Đừng lấy ác trả ác cho ai. Họ làm ác với chúng ta, họ làm ác với ta thì cứ để đó, hãy tha thứ, đừng có bao giờ lấy ác trả ác. Rồi Chúa Giêsu làm gì, thưa quý bà anh chị em? Chúa Giêsu lượm cái lỗ tai rớt đó thì gắn lại và bởi quyền phép của Ngài làm cho được lành. Chúa Giêsu đã để lại cho các con cái của Chúa, trong đó có chúng ta, là phải tha thứ, phải nhịn chịu. Là con của Chúa chúng ta phải nhịn chịu, dầu chúng ta phải bị xấu hổ đi nữa, hãy nhịn chịu, thưa quý bà anh chị em. Chúa sẽ ban phước cho chúng ta, đừng lấy ác trả ác cho ai. Trong thời đại của Thánh Phaolô, quý bà anh chị em biết rằng con ấy của Chúa đang sống trong một đế quốc gọi là đế quốc La Mã. Nero tức là hoàng đế của La Mã thì vu oan cho tín đồ của Chúa Cứu Thế Giêsu đốt thành Jerusalem, và ông ra lệnh gặp tín đồ của Chúa Cứu Thế Giêsu bất cứ nơi nào thì bắt đánh đập, bỏ tù hoặc là giết đi. Và chúng ta biết rằng họ giết tín đồ răng rít vô số lúc bấy giờ, quý ông bà anh chị em. Người thì bị bó vào gia thú, thảy cho thú giữ xe, người thì tắm dầu đốt để cho vua và các quần thần dạo chơi trong vườn thượng nguyễn trong ban đêm. Rồi có những người họ bắt thả vào ở trong đấu trường, rồi mở các cửa cho thú giữ ra và cắn xe, và biết bao nhiêu tín đồ của Chúa Cứu Thế Giêsu chết. Vì vậy mà khi Phaolô viết bức thơ cho hội thánh Chúa tại La Mã, tại Roma, ông làm viết thơ nói gì, thưa quý bạn cho em? Nếu người đời thì họ làm gì? Như chúng ta đoán được, chắc là họ phải viết thơ chống đối, rồi kêu con cái của Chúa phải đứng lên, dùng lên để biểu tình, để chống đối, vân vân, phải không, thưa quý bạn cho em? Nhưng mà Phaolô không, ông nói rằng chớ lấy ác trả ác cho ai. Rồi ông nói thêm nữa: hỡi các người đàn ông, hãy giơ tay thánh sạch của các ông lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi. Hãy cầu nguyện cho các vua, các bậc cầm quyền, cầu nguyện cho mọi người. Ông bảo rằng phải cầu nguyện cho những người đang bắt bớ đó, hội thánh đó. Tức là đừng lấy ác trả ác cho ai. Đây là bài học mà tôi và quý ông bà anh chị em là con cái của Chúa, sống ở giữa cộng đồng của hội thánh và sống giữa thế gian này, đối với tha nhân, với mọi người, chúng ta cần học lời của Chúa và biết rằng chúng ta phải nhịn chịu, chịu đựng mọi sự thử thách, giao thác đời sống mình trong tay của Chúa. Mọi điều gì xảy ra ở trong đời sống chúng ta biết rằng khi chúng ta liên hiệp với Chúa Cứu Thế Giêsu thì điều gì xảy ra chúng ta cũng xảy ra cho Chúa, và chắc chắn Chúa sẽ can thiệp. Đừng lấy ác trả ác cho ai như lời của Chúa dạy, thưa quý bạn anh chị em. Nhưng chưa hết, Phaolô còn dạy gì nữa, thưa quý bạn anh chị em? Đối với tha nhân, chớ lấy ác trả ác cho ai. Rồi gì nữa? Phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Đối với tha nhân, hãy chăm tìm điều thiện, tức là điều lành, điều tốt đối với mọi người. Dầu mọi người đối với chúng ta không tốt, dầu mọi người chống đối chúng ta, dầu mọi người muốn làm hại chúng ta, dầu mọi người vu oan cho chúng ta, thì chúng ta đừng làm theo họ. Nếu chúng ta làm theo họ thì chúng ta cũng giống như họ mà thôi. Chúng ta không có được phân biệt giữa tín đồ Đấng Christ với những người chưa biết Chúa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy mà Phao-lô nói rằng nếu người ta làm cho anh em như vậy thì anh em phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Tức là họ làm xấu mình làm tốt, mình làm ngược lại với họ. Họ chống đối mình yêu thương họ, tha thứ cho họ, có thể giúp đỡ họ. Họ muốn làm hại mình cầu thay cho họ, xin Chúa tha thứ cho họ. Mình yên lặng giao thác đời sống mình cho Chúa và luôn luôn làm điều thiện trước mặt mọi người, thưa quý bà anh chị em. Khó không? Làm cái của Chúa sao mà khó quá? Bị chèn ép quá phải không thưa quý bà anh chị em? Người ta làm xấu cho mình nhưng mà mình không được làm, mình phải làm điều thiện. Thật là ngược chiều phải không thưa quý bà anh chị em? Nhưng đó là tinh thần của Chúa Cứu Thế, thưa quý ông bà anh chị em, là con của Chúa chúng ta phải làm vậy. Và Phao-lô phiên hội thánh của Chúa ở tại La Mã, dầu trong cơn bắt bớ thì anh em hãy sống nhân đức, sống hòa bình, sống yêu thương, sống hiệp một, làm điều thiện, điều lành. Nếu những người mà chống đối mình gặp thử thách khó khăn, họ thiếu thốn, họ nghèo đói, mình có thể quyên góp, mình giúp đỡ cho họ. Hội thánh của Chúa giúp cho tha nhân cho mọi người ở khắp mọi nơi, thưa quý ông bà anh chị em. Quý bạn cho con nghe một câu chuyện mà tôi rất là thích, là ở trong tập Giả Tử Tân Thư có nói về có hai người sống kế cận nhau ngay ranh giới giữa nước Lương và nước Sở. Người ở bên nước Lương trồng dưa thì người bên nước Sở cách cái ranh đó cũng trồng dưa, mà dưa bên người nước Lương thì lên xanh tươi tốt lắm, trái ra nụ rất là nhiều, tốt quá. Tại vì cái người nước Lương này săn sóc cái vườn của mình, cái ruộng dưa của mình rất là cẩn thận, tưới nước đầy đủ mỗi ngày sáng và chiều, có khi tối còn đi thăm coi sóc nữa. Nhưng cái người bên nước Sở thì làm biếng, không lo chăm sóc, không có lo gì cả, không lo bắt sâu hay là rầy gì cả, nhưng mà cũng không tưới thường xuyên nữa, cho nên cái dưa bên đó thì nó khô cằn, nó không có tốt mà không có ra nụ nhiều nữa. Anh nhìn thấy cái vườn nho ở bên nước Lương của anh người đó sao mà tốt quá, anh sanh lòng ganh tị, ghen ghét. Rồi làm gì thưa quý bạn chứ, ban đêm đó cầm cái cào rình rình đi qua cái cào dưa của cái người bên nước Lương đó, cho nó để tróc gốc lên cho nó héo. Cái người bên nước Lương thấy cái vườn dưa của mình tại sao nó héo một khoảng như vậy, thì anh này mới rình xem có cái gì xảy ra. Thì quả thật ban đêm thì cái anh bên nước Sở đó, anh lấy cái cào anh cào cho dưa bên này chết đi. Anh này mới đi ra huyện thưa và nói rằng cái anh ở bên nước Sở đó ác quá, cái vườn dưa của tôi tốt đẹp thì anh lấy đồ cào đi. Cái huyện này mới trình lên cho một người có đạo đức lúc bấy giờ, tức là ông Tống Tựu, nói rằng bây giờ phải làm sao. Ông Tống Tựu khuyên cái người mà có bên Đức Lương rằng, anh Đức Lương nói rằng bây giờ không được, bây giờ để tôi phải trả thù, tôi qua đó tôi cào lại. Ông Tống Tựu là nó không được, làm như vậy thì gây thù hận, rồi cái đám dưa cũng không, dưa này cũng không còn mà dưa khác cũng không còn. Và chi bằng tôi khuyên anh, thay vì anh cào dưa người ta để trả thù thì ban đêm anh cũng đi ra tưới dưa của anh, rồi thì tưới dưa giùm cho người ta nữa. Và khi anh làm như vậy thì người kia thấy vậy thì không còn dám cào dưa anh nữa đâu. Và quả thật anh này đi qua cào dưa cho người ta, đi tưới dưa cho người ta, một ngày một dưa bên đó càng xanh tươi không còn mà héo sọ xào nữa, và hai bên được xanh tươi tốt đẹp. Vua nhà bên nước Sở nghe câu chuyện này thì hổ thẹn quá, mới cho sứ đi qua bên nước Lương tạ tội vua nước Lương và cũng triều cống nữa, rồi hai bên hòa hiệp với nhau và người hai vườn dưa đó cũng hòa hiệp với nhau tốt đẹp. Cái anh bên nước Lương này đó bị người ta làm ác cho mình, nhưng mà anh làm gì, cứ một lòng làm điều thiện, đi tưới dưa giùm người ta, phải không thưa quý bạn chứ? Vì vậy Phao-lô khuyên tôi và khuyên bạn xem, nếu có thể được hãy làm điều thiện trước mặt mọi người. Thưa quý bạn xem, luôn luôn làm điều thiện, phải làm điều thiện trước mặt mọi người. Quý bạn xem có đọc Kinh Thánh ở trong Sa-môn thứ nhất đoạn 24 câu 18 trở đi. Chúng ta biết câu chuyện về vua Sa-lơ và ông David. David được thầy tế lễ Samuel đặt tay cầu nguyện để sau này trở thành vị vua của Israel. Đang khi đó thì Sa-lơ đang trên ngai vàng. Ông ghen ghét David và muốn trừ việc David đi để không còn nối ngôi làm vua nữa khi ông từ giả. Ông tìm một cách để mà phóng giáo cho David chết, nhưng mà không chết. Rồi ông kéo quân lính đi rượt bắt David. David chạy khắp mọi nơi, chạy qua cả xứ Philippines để trốn nữa, thưa quý bạn xem. Nhưng mà Saul rất là hung ác, tìm mọi cách để mà giết David đi. David chạy trốn. Một lần kia Saul đang đi tìm David, ông mắc tiểu tiện quá, ông vào trong một cái hang đá để tiểu tiện, mà ngay cái hang đá đó lại là David với một quân lính trốn ở trong đó. Quân lính đó nói rằng, bây giờ David ơi, cơ hội tới rồi, hãy giết Saul đi để mình trừ hậu hoạn. Bởi vì ông đang ngồi đó tiểu tiện thì bây giờ chỉ đâm một cái là chết liền. Nhưng mà David nói rằng không được, đừng bao giờ đá động tới người mà Đức Chúa Trời sức dầu. Dầu ông đó có sai lầm đi nữa thì đừng đá động tới. Nhưng David làm gì theo quyến bàn châm? Bò tới mà cắt cái vạt áo, một cái góc áo của ông Saul. Ông Saul xong rồi đi ra. David chạy theo nói, vua ơi, vua Saul ơi, cha ơi, tôi có làm gì mà gian ác với cha đâu mà cha đi tìm bắt mà giết tôi. Tôi có nhiều cơ hội để trừ ông, giết ông, nhưng mà tôi không làm điều đó. Đây nè, ông thấy cái vạt áo này không, phải của ông không? Tôi cắt được cái vạt áo ông thì tôi giết được ông chứ gì, nhưng mà tôi không giết. David luôn luôn làm điều thiện trước mặt mọi người, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta dầu người ta đối xử với mình như thế nào thì là con của Chúa, với tình thương, với có Chúa Thánh Linh ngự trị cuộc đời của mình, Chúa đang chủ trị cuộc đời của mình, thì thưa quý ông bà anh chị em, luôn luôn tìm mọi cách làm điều thiện đối với mọi người. Người ta lấy ác trả ác, nhưng mà mình lấy điều thiện trả lại điều ác, giúp đỡ họ nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Và đây là điều mà Phao-lô khuyên dạy con cái của Chúa tại hội thánh Roma thời bây giờ, giữa cơn bắt bớ và kẻ gian ác luôn tìm hại con cái của Chúa. Nhưng mà Phao-lô khuyên rằng chớ lấy ác trả ác cho ai, hãy phải tìm điều thiện trước mặt mọi người, thưa quý ông bà anh chị em. Rồi Phao-lô còn khuyên gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Ông khuyên là hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Nếu có thể được, hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Người ta chống đối mình, người ta bắt bơ mình, người ta vu oan cho mình, người ta muốn làm hại cho mình. Làm hòa dễ không? Rất là khó, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng mà Phao-lô nói gì? Nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Chúng ta tìm mọi cách để hòa thuận với những kẻ chống đối chúng ta. Chúng ta tìm mọi cách để hòa thuận với kẻ bắt bớ chúng ta. Chúng ta tìm mọi cách để làm hòa thuận với những kẻ lấy ác, hành ác đối với chúng ta. Chúng ta tìm một cách để làm hòa thuận. Có một câu chuyện kể rằng có hai người buôn bán, hai cái tiệm dính dách với nhau. Nhưng mà vì buôn bán tranh giành, họ rất ghét nhau, không nhìn mặt nhau. Rồi một trong hai người đó có một người nghe được tin lành, họ bằng lòng ăn năn tội và tiếp nhận Chúa của thế Giê-xu. Và khi đã tin Chúa rồi, một lần anh lại nói với mục sư rằng, mục sư ơi, Chúa dạy đừng có ghen ghét, nhưng hòa thuận. Nhưng mà tôi muốn làm vậy nhưng mà khó quá, bây giờ làm sao thưa mục sư? Mục sư khuyên cái anh tin Chúa rằng bây giờ nếu có khách hàng nào lại mua những đồ của anh ở trong tiệm, mà lỡ trong tiệm của anh bữa đó không có, thì tôi khuyên anh hãy bảo người đó qua cái tiệm kế bên để mà mua. Nghĩa là giới thiệu khách cho người đó. Và anh này nói rằng khó quá mục sư, tôi chắc không làm được đâu. Nhưng mục sư nói rằng anh cứ nhờ cậy Chúa làm đi, rồi một ngày kia anh sẽ thấy phước lành đổ xuống cho anh. Anh này một ngày kia có người đi mua một vật dụng gì đó mà anh không có, anh viết giấy cho anh này cầm qua bên anh kia giới thiệu để mua. Rồi lâu ngày sau thì cái anh bên kia thấy anh này cứ giới thiệu khách cho mình, thì bây giờ khi mà mình không có thì giới thiệu khách cho bên kia. Và cuối cùng thì hai người được hòa thuận với nhau. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu có thể được, hãy tìm mọi cách để mà ăn ở hòa thuận với mọi người, với tha nhân như thế. Thưa quý ông bà anh chị em, xin Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em học lời của Chúa chiều hôm nay, và nhớ rằng Phao-lô dạy chúng ta là con của Chúa đối với mọi người, với tha nhân. Chớ lấy ác trả ác cho ai, hãy làm thiện, điều thiện trước mặt mọi người. Và nếu có thể được, nếu có thể được, hãy nhờ cậy Chúa mà làm cho mọi người hòa thuận. Ở trong hội thánh mọi người hòa thuận, ở xóm làng mọi người hòa thuận, và tất cả mọi người chúng ta làm cho họ hòa thuận thì phước hạnh biết bao nhiêu Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Quý ông bà cho em đọc Sáng Thế Ký đoạn 26, có biết về ông Isaac cái gì? Ông Isaac sống tại Palestine thì sẽ có một cơn đói kém lớn lắm. Ông đem cả gia đình, gia nhân của mình, cả súc vật của mình đi di tản xuống tại Gera. Ở tại đó thì ông Isaac biết rằng khi cha của mình là Abraham cũng ở đây, ông đã đào nhiều cái giếng nước đó để cho chiên uống và để chi dùng, chi xài. Nhưng mà những cái giếng đó thì người Philistine đã lấp lại hết, người ở tại Gera đã lấp lại hết. David bây giờ cho gia nhân của mình đi đào lại mấy cái giếng đó, đào lên đi lấy nước, rồi ông đào các giếng mới. Nhưng mà đào xong rồi thì dân Philistine kéo tới và nói rằng cái giếng này của chúng tôi, không phải của ông. David, ông Isaac làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Không có chống cự. Ông nói rằng nếu của mấy ông thì tôi đi chỗ khác tôi đào nữa. Rồi ông đi chỗ khác ông đào giếng khác. Rồi họ tới họ nhận nữa, ông cũng bỏ đi và ông đào cái khác. Và cuối cùng ông đào một cái giếng mà họ không còn tranh giành nữa. Cho nên ông đặt cái tên cái giếng đó là Rehoboth, có nghĩa là Đức Giê-hô-va đãi chúng tôi một cách rộng rãi. Ông là một người mà chúng ta thấy là ông nhường nhịn, ông làm cách cho hòa bình. Nếu mà không thì sẽ đánh với nhau với quân lính của Philistine nặng nề lắm. Và sau này vua Philistine làm gì thưa quý bạn cho em biết điều đó? Đem lễ vật tới để làm hòa với Isaac để sống chung với nhau. Chúng ta thấy không? Nếu có thể được thì anh em hãy tìm mọi cách để hòa thuận với mọi người. Gương của Isaac đã cho chúng ta thấy điều đó. Ông không có tranh đấu, ông nhường nhịn mà hòa thuận, và cuối cùng thì ông được hòa thuận và ông được sanh sống ở tại đó. Súc vật của ông càng ngày càng đông, ông giàu có thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy lời của Chúa dạy tôi và quý ông bà anh chị em chiều hôm nay đối với tha nhân là gì? Chớ lấy ác trả ác cho ai, chúng ta nhớ câu châm ngôn đó. Thứ hai là hãy làm điều thiện cho mọi người. Và thứ ba là tìm một cách để hòa thuận với mọi người. Là con nhân của Chúa chúng ta phải làm vậy. Và Chúa sẽ ban phước cho tôi thật là nhiều. Thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời sẽ đổ tràn phước hạnh của Ngài cho chúng ta nếu tôi và quý ông bà anh chị em làm điều đó. Xin Chúa giúp đỡ và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên đây cầu nguyện.